vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3 trong 1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng, phát sóng vào tối thứ tư hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, bác sĩ Michael Dũng Cao từ Sydney sẽ giải đáp một số câu hỏi của quý vị thính giả về chứng rối loạn tiêu hóa ở người cao tuổi. Dạ, Thanh Ngôn người xin kính chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào Thanh Ngôn cùng khán thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ, có một bác cao niên tên là bác Thảo ở Melbourne đặt câu hỏi cho chương trình Sức khỏe là vàng như sau. Thưa bác sĩ, năm nay tôi ngoài 80 tuổi, thường xuyên cảm thấy bị lạc miệng, không muốn ăn. Ăn xong thì thường cảm thấy khó tiêu, đầy hơi, dễ bị tiêu chảy, đau bụng. Xin hỏi bác sĩ có phải là do tuổi già cho nên đường ruột của tôi bị yếu hay không? Xin bác sĩ cho biết làm sao để giảm tình trạng này ạ?
Dạ. Thì giống như bác nói thì cũng đúng một phần là tuổi già sức yếu á, thì nó ảnh hưởng tới đường tiêu hóa của mình. Để nói thêm một chút, lúc mà tuổi già đó thì cái lưu lượng máu mà chạy về ruột hoặc là bao tử của mình đó, thì nó giảm đi. Thì chính vì vậy dẫn tới cái chức năng á, tức là nói chung là cái ruột của mình nó thiếu máu một tí. Thì nếu mà thiếu máu một tí như vậy á, thì những cái chức năng của ruột giống như của bao tử này kia nó sẽ không có hoạt động được đầy đủ. Nói chung là giống như là về tiết ra những cái men tiêu hóa từ dạ dày, từ ruột non, từ những cái tuyến giống như lá lách, thì nó sẽ không có tiết ra đầy đủ, thì nó sẽ không có tiêu hóa đủ đồ ăn. Rồi thứ hai nữa là cái nhu động ruột nó cũng không có co thắt đủ, nó trở thành là lazy bowel, tức là cái ruột của mình nó không có di chuyển nhiều, thành ra cái đồ ăn nó sẽ di chuyển rất là chậm. Và chính vì đồ ăn di chuyển rất là chậm và đồ ăn không tiêu được thì ăn lúc nào cũng lạc miệng, ăn không ngon miệng, rồi lúc nào cũng có thể là bị bón hoặc có thể bị tiêu chảy. Mà cái vấn đề tiêu chảy của mà cô nói á, thì có thể là hai nguyên nhân. Có thể là đồ ăn không tiêu, nó lên men, nó làm cho tiêu chảy. Thứ hai nữa là có thể do mình, cái ruột mình nó không có cử động nhiều quá, nó thành lazy, rồi thành dễ bị bón. Mà bón lâu ngày á, thì nó dẫn tới nó kêu là overflow diarrhea, tức là cái ruột mình cần phải thải ra những cái chất cặn bã ra ngoài. Mà cái ruột mình nếu mà bị bón thì cái ruột mình phải tăng nhu động ruột lên để đẩy ra, mà để tăng nhu động ruột để đẩy ra thì dẫn tới đau đớn, rồi dẫn tới giống như đau bụng nè, rồi dẫn tới đôi lúc là tiêu chảy. Mà ngộ lắm, nó tiêu chảy nhưng mà phân lại đầy, rất là đầy ruột. Thành ra nói chung là cái vấn đề này rất là phức tạp. Yeah. Cái vấn đề thứ hai của về ăn ngon miệng hay không nè, có thể là do cái mình bị, tại vì lớn tuổi rồi mà biết người Việt của mình dễ bị cái con vi trùng nó kêu là Helicobacter pylori á. Yeah. Nó sống trong cái ruột của mình, mà nó sống trong cái bao tử của mình. Nếu mà sống trong cái bao tử của mình á, thì nó làm dễ bị giống như ăn đầy hơi, ăn lạc miệng, không muốn ăn nha, không muốn ăn. Nó làm giảm cái appetite, tức là không muốn ăn. Rồi lại dễ bị tiêu chảy này kia nữa. Thành ra mình phải kiểm soát coi có phải là cái chuyện này hay không nữa. Rồi vấn đề thứ ba nữa, đôi lúc cái mood của mình đó, tức là cái tinh thần của mình nữa. Giống như có thể lớn tuổi ở một mình, buồn, chán, có thể bị trầm cảm nữa. Tại vì đôi lúc mình một mình, rồi con cái không ai thăm, rồi lủi thủi, chán, không có ai nói chuyện, rồi đôi lúc cái mình nghĩ những cái chuyện negative, những cái chuyện không vui. Cái mood, tức là cái cảm giác của mình lúc nào cũng nghĩ những chuyện buồn buồn không, thì những cái ruột của mình nó cũng inactive, tức là nó cũng không có làm việc theo, thì ăn uống cũng không có ngon miệng nữa.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy mình có cái cách nào để mà cải thiện tình trạng này hay không ạ?
Để mà giải quyết cái vấn đề này đó thì có nhiều cái chuyện mình phải làm. Dạ. Thứ nhất á, là mình kiểm soát lại coi có uống những cái thuốc nào nó làm khó chịu cái bao tử mình hay không. Có vài ba thứ thuốc, thành ra phải tới gặp bác sĩ gia đình để mình kiểm soát trước. Rồi thứ hai á là mình kiểm soát coi có bị trầm cảm hay không. Yeah. Rồi thứ ba nữa là coi có bị nhiễm trùng cái con Helicobacter hay không. Rồi có thể mình làm thêm những cái, có thể làm cái physical examination và kiểm soát kiểm tra cái cơ thể coi có những bú hay cái bụng có bị bón hay là nếu mà mình bị bón mình sờ á, thì cái bụng mình sẽ có những thấy đầy phân dữ lắm, rồi hoặc là coi những cái bú, những cái gì khác thường trong cái ruột hay không, cái đó là phải làm. Rồi ngoài ra mình phải thử máu, mình thử máu thì mình phải thử thêm, thứ nhất là mình thử tổng quát, rồi mình thử coi cái hồng cầu, bạch cầu có thiếu đủ hay không, rồi cái thử coi cái lá lách coi nó có làm việc tốt hay không, tức là mình thử thêm cái amylase lipase, rồi mình thử thêm chức năng gan, coi gan có vấn đề gì không. Nếu mà gan không tốt, thử chức năng thận nữa. Gan không tốt, thận không tốt, mình cũng ăn cũng không ngon miệng đâu. Rồi mình kiểm soát hết mấy cái đó hết. Rồi sau đó mình có thể thử thêm thử phân nữa. Thử phân coi có máu hay không. Nếu mà có máu thì có thể mình bị, đôi lúc mình bị polyp, tức là mình bị cục thịt dư. Mà tệ hại hơn là biết đâu là mình có thể bị giống như ung thư ruột già nữa. Rồi mình có thể nhờ bác sĩ gia đình của mình có thể sắp xếp làm thêm abdominal CT scan, tức là chụp hình cắt lớp về ổ bụng của mình để coi có những cái bú hay những cái gì khác thường không. Mình phải kiểm soát hết cái đó, mình coi hết toàn bộ những cái đó thì mình mới quyết định là bị bệnh gì. Thì thực sự á, cái hội chứng nó kêu là dyspepsia, tức là ăn đầy bụng khó tiêu ở người già rất là thường. Khoảng tới 10% người ở Úc á, khoảng 10% dân số bị, tức là rất là nhiều, 1 on 10, tức là rất là thường á. Mà cái hội chứng này giống như là ăn không buồn ăn, ăn lạc miệng, dễ đầy bụng, sình bụng, khó tiêu, ợ chua, rồi phân thì lúc lỏng lúc đặc, rồi acid heartburn. Nhưng mà những cái vấn đề chính mà nếu mà có những cái hội chứng mà rất là khác thường, mà rất là alarming á, tức là giống như là bị giảm cân nè, có giảm cân hay không. Nếu mà giảm cân nhiều thì bắt buộc phải đi gặp bác sĩ càng sớm càng tốt, có thể là bị ung thư. Rồi thứ hai nữa là ăn uống có bị nghẽn hay không. Lúc mình nuốt, giống như mình nuốt đồ ăn, giống như mình ăn bánh mì hay kia hay bị nghẽn, mà uống nước thì không sao. Thì cái đó là có thể là mình bị sẹo ở cái thực quản, hoặc là có thể những ung bú về thực quản nó làm cản đường. Tức là nó kêu là dysphagia, tức là ăn bị nghẽn. Mà nhất là ăn đồ khô, giống như ăn bánh mì, ăn cơm hay bị nghẽn. Bị giống như bị mắc nghẹn á, nói năm ngày bị mắc nghẹn. Rồi thứ ba nữa là nếu mà nôn ra máu, nếu mà nôn ra máu và nôn màu đen á, tức là chứng tỏ là cái bao tử mình bị chảy máu. Bao tử mình chảy máu tức là có thể mình bị những cái, hoặc là lở loét bao tử, hoặc là bị nhiễm trùng, giống hồi nãy mình nói là con Helicobacter, hoặc có thể biết đâu là tệ hại hơn nữa là bị ung thư dạ dày. Thành ra nếu mà vậy thì phải đi nội soi càng sớm càng tốt nếu mà có những cái triệu chứng như vậy. Rồi cuối cùng đó là nếu mà bị giống như đi cầu phân ra máu và phân đen á, thì chứng tỏ là cái đường ruột mình bị chảy máu thì cũng phải đi nội soi càng sớm càng tốt.
Dạ thưa bác sĩ, nếu như mà rối loạn tiêu hóa mà không có các triệu chứng trầm trọng hơn á, thì có thể khắc phục như thế nào ạ?
Thì ngoài ra những cái triệu chứng trên, nếu mà mình không có gì hết á, mình không có giảm cân, không có đi phân ra máu, không, mọi thứ bình thường hết á, ăn uống thì chỉ có hơi không ngon miệng, thì mình có thể thử, thứ nhất là coi đổi cái cách sinh hoạt của mình đi. Có thể mình đổi cái cách suy nghĩ của mình đi, có thể đi ra ngoài hoạt bát hơn, gặp bạn bè bà con thường xuyên, hoặc là tham gia mấy cái hội cao niên người già này kia đó. Rồi họ đi chơi, thường ở Úc mỗi một tuần nó có một ngày mấy người hội cao niên đó, chở đi chơi, nhưng mà có khổ nổi là cái COVID nè thì chắc không có được đi đâu hết. Nếu mà không thì có thể đi chơi mỗi tuần đi một lần cũng vui vẻ, giao tiếp bạn bè bà con thì cũng vui. Mà lớn tuổi thì khổ nhất là cái mùa lockdown thì chắc là khổ dữ lắm, tại đâu có biết xài computer, thì đâu có qua Zoom, đâu có FaceTime gì được. Thì đâu có ai để chia sẻ hoặc là để nói chuyện, thì hy vọng là con cháu để ý thường chút, để thăm viếng thường chút để cho vui lên. Và bản thân mình cũng phải mình thay đổi nữa, mình phải suy nghĩ, thay đổi cách suy nghĩ của mình. Mình phải vui lên, mình năng động hơn, mình nghĩ lạc quan hơn. Rồi có thể nếu mà đạo Phật thì lo lắng cho chuyện hiện tại nè, đừng có nghĩ về những cái chuyện quá khứ. Rồi có thể đọc kinh, rồi niệm Phật, rồi quá đó, và đại khái. Rồi nếu mà đạo Công giáo thì có thể cầu Chúa đại khái. Những cái đó, nếu nó làm những cái chuyện mà mình thấy vui vẻ lên, mình thay đổi cách suy nghĩ của mình thì hy vọng là mình sẽ thấy ăn uống ngon miệng hơn. Thứ hai nữa là phải vận động, exercise, tức là phải đi bộ. Tại vì cái lúc mà cái thời gian lockdown nè, đại đa số bà con mình không có ai đi ra ngoài hết, nhất là người lớn tuổi sợ bị lây bệnh, rồi cuối cùng lại không có đi exercise, tối ngày ngồi một chỗ không. Thì mình ngồi một chỗ như vậy thì cái ruột nó cũng lazy theo, nó không có làm việc. thì đồ ăn nó cứ ở trong ruột hoài, nó không có đi xuống nữa, thành ra cứ ăn dễ đầy bụng, ăn không ngon miệng, rồi ăn không tiêu nữa. Chính vì vậy mà phải vận động, phải exercise thường xuyên hơn. Rồi có thể mà có do cách nấu ăn của mình không, có thể nấu ăn mình nấu ăn cứng quá, có thể mình nấu kỹ một chút, nấu mềm hơn, hoặc có thể nghiền nát một chút nữa. Thì nhiều khi lớn tuổi là cái răng không có tốt đó, thành ra không có nhai đủ, không có nhai được thì cái đồ ăn không có có mềm, thành ra khó tiêu này kia đại khái. Rồi nếu mà mình không uống rượu, không hút thuốc thì đại đa số nếu mà có thì cũng nên bỏ những cái rượu, thuốc lá. Thì đó là những cái thay đổi cách sống mình có thể làm nếu mà mình không có những cái hội chứng, cái triệu chứng mà đặc biệt giống như nãy mình nói.
Yeah.
Còn nếu mà có những cái triệu chứng đặc biệt thì bắt buộc phải đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt, rồi để thử máu, rồi làm chụp cắt lớp ổ bụng này kia đó thì càng sớm càng tốt, rồi nội soi này kia đó.
Yeah.
Thì cái đó phải làm, nên làm càng sớm càng tốt. Cái hội chứng này rất là thường gặp, nhưng mà không phải ai bị cũng là bị những cái bệnh nặng đâu. Nhưng mà nếu mà mình có những cái triệu chứng đặc biệt thì mình đi khám sớm thôi. Khám sớm thì sẽ được chữa sớm thì cũng đâu có sao. Còn nếu mà không có những cái đó thì có thể mình thay đổi cách sống một chút, thay đổi cách ăn uống, rồi vận động exercise nhiều hơn, sống lạc quan hơn. Thì những cái đó có thể tăng cái appetite, tức là làm cho mình ăn thấy ngon miệng hơn, mình thấy vui vẻ, yêu đời hơn.
Dạ thưa bác sĩ, có một câu hỏi khác gửi về chương trình từ bác Minh cũng ở Melbourne với nội dung là: thưa bác sĩ, có lần tôi ăn không tiêu, bị đau bụng tiêu chảy nhiều lần vào lúc nửa đêm. Tôi rất mệt, nhưng gắng gượng đến sáng hôm sau thì có đỡ hơn một chút. Xin bác sĩ cho biết tôi nên làm thế nào, hoặc là có thể uống loại thuốc nào để cảm thấy đỡ hơn trong trường hợp như vậy ạ?
Dạ, cái đó tùy theo cái nguyên nhân. Thứ nhất, nếu mà thực sự là do mình ăn khó tiêu, thực sự bản thân tôi cũng bị. Giống như nếu mà tôi đi ra ngoài mà ăn đồ dầu mỡ nhiều quá thì nửa khuya tôi cũng thức dậy bị như vậy. Thì hôm sau thì hết. Thì nếu mà thực sự mà bị như vậy đó, chỉ là lý do đơn giản như vậy thôi đó, thì mình có thể uống những cái thuốc giống như là Buscopan. Buscopan là cái thuốc chống co thắt. Chống co thắt thì nó sẽ làm gì? Relax, nó làm giãn mấy cái cơ trơn ra. Thì mình sẽ bớt đau. Mình sẽ bớt đau thì mình sẽ đi, một khi mình đi cầu phân ra hết những cái chất mà mình không tiêu được á, thì nó sẽ hết, kéo dài khoảng 24 tiếng nó sẽ hết.
Dạ thưa bác sĩ, loại thuốc đó có bán sẵn ở quầy thuốc thông thường không ạ?
Được, mua quầy thuốc nước Buscopan thì không cần to. Nhưng mà nếu á, mình bị những cái hội chứng khác, ăn đau bụng như vậy mà nó có kèm theo giống như là nôn mửa, nôn ra máu, đi cầu phân ra máu, hoặc là bị nóng, sốt cao, rồi hoặc là đau quá nhiều mà kèm theo choáng váng, chóng mặt, rồi những cái hội chứng nó kèm theo những cái triệu chứng khác thường khác đó, thì tốt nhất là nên gọi ambulance, tức là gọi cấp cứu để chở vô bệnh viện để được khám và chẩn đoán sớm. Tại vì không có nhất thiết là đau bụng là do ăn khó tiêu. Đau bụng có thể là do bị heart attack nữa, tức là bị nhồi máu cơ tim. Nếu mà đau dùng thượng vị kèm theo với đau ngực, kèm theo với đau bên tay trái, kèm theo với chảy mồ hôi nhiều, rồi chóng mặt, rồi tim đập mạnh, thì nếu mà có những cái hội chứng đó như vậy đó, thì mình không có nên uống thuốc, mình phải nên vô bệnh viện càng sớm càng tốt. Thì nên nếu mà đau bụng mà mình nghĩ là chỉ do ăn đồ ăn khó tiêu, tức là ăn cái gì dầu mỡ rồi đầy bụng một chút, thì mình chỉ uống thuốc đơn giản thì nó sẽ hết. Nhưng mà ngoài ra mình phải để ý những cái hội chứng khác nữa, tức là đau bụng mà kèm theo với những cái triệu chứng khác thì phải nên để ý. Thì giống như nếu mà đau bụng mà kèm theo choáng váng, chóng mặt, hoặc là high fever, thì có thể mình bị nhiễm trùng á, nhiễm trùng food poisoning, hoặc là có thể bị nhiễm trùng đồ thực phẩm, hoặc bị gastroenteritis đó, tức là bị nhiễm trùng đường ruột. Thì những cái đó thì tùy theo mức độ nặng nhẹ. Nếu mà bị sốt cao, nóng mà mình không uống nước được mà nôn mửa liên tục như vậy thì tốt nhất phải vô bệnh viện thôi, thì để được truyền nước biển. Phải lớn tuổi rồi, nếu mà mình ở nhà mà để lâu quá, càng lâu thì mình càng bị thiếu nước, mà càng bị thiếu nước thì cái hệ thống miễn dịch của mình giảm xuống, thì cái nguy cơ của mình bị những cái biến chứng khác thì cao hơn. Thành ra tốt nhất mình phải nên vô bệnh viện càng sớm nếu mình có những cái triệu chứng khác thường. Thành ra đau bụng không có nhất thiết là chỉ là đau bụng, mà có thể nó bị những cái hội chứng khác nữa, thành ra phải để ý những cái đó.
Dạ, hy vọng với những giải đáp cặn kẽ vừa rồi của bác sĩ Dũng sẽ giúp cho các bác đã đặt câu hỏi cũng như là quý thính giả của chương trình có thể chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Và rất cảm ơn bác sĩ Dũng đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Xin mến chúc bác sĩ nhiều sức khỏe ạ.
Thank you Thanh Ngôn, thank you khán thính giả đã đến nghe. Yeah.
Power On dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.